Chư Tiên Tiền Truyện, Man Hoang Hành, tác giả Tiêu Đình, diễn đọc Thiên Vũ. Truyện phát trên website 2vblog.com. Chương 24, tiến thối. Hạ. Nói xong lời cuối, Tam Diệu nghiến răng trầm xuống. Mọi người cũng đều là như vậy. Một lát sau, Thanh Long chậm rãi mở miệng nói: Chu Tiên Kiếm của Thanh Vân Môn thập phần quái dị. Một khi bị thương, liền áp chế rất mạnh đối với người trong ma giáo ta. Thường thế không thể nào khỏi hắn. Giáo chủ ngày đó cũng vì vậy mà nuốt hận. Lời hắn vừa nói ra thì sắc mặt mọi người khẽ biến. Ánh mắt hữu ý hướng về gốm bích ngọc trong tay hắn nhìn thoáng qua. Thanh Long thì sắc mặt như thường, nhìn không thấy thay đổi gì. Quỷ Vương ngược lại ho khan vài tiếng, khóe môi lộ ra nụ cười khổ nói: Chư vị, thanh giáo dưới mắt tình thế nguy cấp, cử giáo chủ bất hạnh đi về cõi tiên, tiến hay lùi chúng ta cũng nên thương lượng đưa ra kết quả. Mọi người cùng trầm mặc, bây giờ ngồi ở đây đều là những nhân vật trọng yếu nhất trong ma giáo, thực lực mạnh nhất bốn đại tông phái. Địa vị trong thánh giáo cũng không phải là chuyện đùa. Thêm vào tứ đại thánh sứ một mực đi theo giáo chủ tiền nhiệm cũng tới. Kỳ thật tương lai vận mệnh ma giáo nắm giữ trong tay những người này, nói cũng không ngoa. Như thế một lát, cô gái mặc áo đen đứng sau Thanh Long cũng chính là thánh sứ Chu Tước đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh lùng nói: Lục giáo chủ Lâm Trung đã có di mệnh để cho chúng ta mau lui về Man Hoang Thánh Điện nghỉ ngơi lấy sức. Trong 60 năm không được tranh đấu. Nếu đã như vậy, chúng ta chỉ cần tuân theo, không cần ý kiến. Quỷ Vương nhíu nhíu mày, không nói gì. Nhưng độc thần bên cạnh hắn không cho là đúng, thản nhiên nói: Mấy vị thánh sứ một thân một mình đi đứng tự nhiên làm cho người ta hâm mộ. Nhưng chúng ta bốn phái bất đồng. Qua nhiều năm như vậy, thánh giáo gốc rễ thế lực sâu khắp thiên hạ. Chúng ta phe phái tông môn những nơi kia âm thầm kinh doanh rất nhiều cơ nghiệp, không phải nói bỏ liền bỏ đi đấy. Khăn che mặt Chu Tước khẽ nhúc nhích, ánh mắt lộ ra một cỗ sát khí. Vì một nhân vật của đại phái như độc thần lại dám chất vấn di mệnh của giáo chủ Cửu Vong Ngữ nên sinh ra phẫn nộ. Mà có người đồng cảm, không chỉ mình nàng. Không đợi Chu Tước mở miệng nói tiếp, một người thân cao vai rộng trông như cự nhân Bạch Hổ đứng sau lưng Thanh Long phẫn nộ quát: Giáo chủ hải cốt chưa lạnh, bọn người liền có ý tạo phản. Hắn một tiếng quát lớn như sấm làm lỗ tai mọi người nổ vang, hiển nhiên đạo hạnh rất sâu. Ngoại trừ Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu hơi biến sắc ra, còn lại độc thần Quỷ Vương cùng bên cạnh Tiểu Vạn trên mặt đều là lạnh nhạt, dường như không có gì thay đổi. Nhìn xem sắc mặt hai lão đầu tử kia, Bạch Hổ nộ khí bừng bừng như muốn bộc phát, thân thể khẽ động dường như muốn tiến lên, nhưng bỗng nhiên có một cánh tay ngăn lại trước người hắn, chính là Thanh Long. Tứ đại thành sứ bên trong luôn lấy Thanh Long đứng đầu, uy vọng rất cao. Bạch Hổ khẽ hừ một tiếng, lui về phía sau. Thanh Long cũng không quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đảo qua hai người độc thần cùng Quỷ Vương, sau đó nói: Chư vị môn chủ, hiện tại thành giáo như rắn mất đầu, ý muốn trong lòng các vị ta cũng không cần biết quá nhiều. Nhưng bốn người chúng ta đi theo giáo chủ nhiều năm, nhất định phải tuân theo di mệnh phản hồi Man Hoang Thánh Điện. Huống chi hài cốt giáo chủ lúc này còn chưa được chôn cất. Dứt lời, hắn liền trực tiếp đứng lên ôm cái vỏ gốm ngọc bích kia đi ra ngoài. Thật nhìn đối với mấy nhân vật trong thánh giáo không có chút tín nhiệm cùng kiên nhẫn. Mà phía sau hắn, Bạch Hổ cùng Chu Tước đều là cười lạnh đi theo. Kế đến là Huyền Vũ, mập trắng, ánh mắt đảo qua mọi người, buông một tiếng thở dài, gương mặt tiêu điều, hai tay chắp lại sau lưng cũng đi ra ngoài. Nhìn xem tứ đại thánh sứ ngây ngang rời đi, Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu thần tình trên mặt có chút phức tạp cùng lo lắng. Riêng hai lão đầu tử độc thần cùng Quý Vương sắc mặt đúng là không thay đổi chút nào. Sau một lúc lâu, độc thần cũng không nhìn hai người trẻ tuổi nữa mà chỉ chú ý Quý Vương nói: Lão ca, người định như thế nào? Quỷ Vương ho khan vài tiếng, cười khổ nói: Bốn vị tôn sứ lời nói đã đến mức này, nếu không quay về Man Hoang Thánh Điện, chỉ sợ ngày sau sẽ bị người mượn cớ mà hợp lực vây công, chẳng phải không xong. Độc Thần hừ một tiếng nói, tuy nói là như thế, nhưng tông môn chúng ta tại Trung Thổ lén lút kinh doanh cơ nghiệp đã nhiều năm, sao có thể nhẹ nhàng vứt bỏ. Quỷ khí tức suy yếu nhìn qua Càn Không Song, thấp giọng nói, đi một bước nhìn một bước à. Tiểu Vạn đứng bên cạnh lão lắp bắp kinh hãi, vội vàng đỡ lấy, nhưng trong chốc lát chỉ nghe Quỷ Vương kịch liệt ho khan không ngớt, rồi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, làm vạt áo trước ngực loang lổ vết máu. Lần này ba người Độc Thần đều giật mình đứng lên. Tiểu Vạn càng là sắc mặt đại biến, thất thanh la lên. Lập tức rất nhiều môn nhân Quỷ Vương Tông xung quanh xông tới, đem Quỷ Vương bao bọc lại. Độc Thần lắc đầu, đối với Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu, ý bảo hai người cùng đi ra ngoài. Mà phía sau bọn họ, đám người Quỷ Vương Tông đã loạn thành một bầy. Đi tới bên ngoài cửa, Độc Thần trầm ngâm một lát nói, việc đã đến nước này, các ngươi có tính toán gì không? Tam Diệu ngẩng đầu nhìn hắn một cái nói, trước lúc sư phụ hôn mê đã nói với ta, hợp quan phái chúng ta đem rời về man hoang. Ngọc Dương Tử cũng nói, trường sinh đường ta một chi nhiều năm đều có trách nhiệm hộ vệ thánh điện, vì vậy cũng phải về thánh điện đấy. Độc Thần gật gật đầu, nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền đi đi. Ngọc Dương Tử cùng Tam Diệu thi lễ với hắn một cái, sau đó liền rời đi. Bất quá, Ngọc Dương Tử vừa đi được vài bước đã nghe âm thanh Độc Thần sau lưng truyền đến. Ngọc Dương Tử, ngươi chờ một chút, lão phu có vài lời muốn nói với ngươi. Ngọc Dương Tử có chút kinh ngạc, dừng lại. Tam Diệu bên cạnh lặng yên, nghi hoặc nhìn bọn họ, nhưng rồi cũng lập tức rời đi. Độc Thần đem Ngọc Dương Tử dẫn đến một bên xung quanh không thấy ai, mới từ trong ngực lấy ra một cái túi đưa cho hắn. Ngọc Dương Tử có chút kinh ngạc, nhận lấy, mở ra lập tức trên mặt biến sắc. Chỉ thấy bên trong túi chính là trường sinh đường trọng bảo, cũng là pháp bảo tùy thân ngày xưa của môn chủ Đoàn Hậu, chính là âm dương kính. Ngọc Dương Tử thoáng chốc nắm chặt túi, ngẩng đầu hướng Độc Thần thấp giọng nói, tiền bối, cái này. Độc Thần thở dài nói, vật này là lão phu lúc lui ra khỏi Thanh Vân Môn vô tình thu được, chỉ hận lúc ấy lực lượng không đủ, cứu không được Đoạn Hậu huynh. Âm dương kính là đệ nhất pháp khí của trường sinh đường, theo lý nên trả lại cho ngươi, ngươi cẩn thận mà thu lại đi. Vẻ mặt Ngọc Dương Tử đầy cảm kích, liên tục gật đầu đem âm dương kính thu hồi, đồng thời nghiêm mặt đối với Độc Thần nói ra, đa tạ tiền bối, đại ân bực này trên dưới trường sinh đường nhất định ghi nhớ trong lòng, ngày sau tại Man Hoang Thánh Điện có việc gì cần giúp đỡ cứ phân phó tại hạ, trường sinh đường nhất định toàn lực tương trợ. Độc Thần gật gật đầu, mỉm cười nói, tất cả mọi người đều là thánh giáo nhất mạch, không cần phải khách khí, thời điểm không còn sớm, người cũng nên chuẩn bị khởi hành đi. Ngọc Dương Tử đáp một tiếng, quay người đi nhanh, nhìn sắc mặt hắn dường như đối với việc đạt được âm dương kính thập phần vui mừng, thoáng cái đã mất đi vẻ bi thương trước kia,